hôm nay xong giảng cái tóm lược, cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm lại. Như ở các phần trước đã nói về nguồn gốc lịch sử Kinh Hoa Nghiêm, đây cũng là cái tiền đề đi sâu vào cái triết lý thâm sâu của cái bộ này. Đồng thời nó cũng là cung cấp cho chúng ta một cái đại cương về cái Đại Thừa Phật Giáo, là cái Kinh Hoa Nghiêm mà đầu tiên mà Đức Phật đã ứng dụng. Bây giờ mình cái đại cương là cái tổng thể của cái vấn đề cái Đại Thừa của Phật Giáo, để cho mình biết được qua là cái lộ trình của mình đi nó như thế nào. Con đường đi vào tâm linh hiện hữu hai cảnh giới tương đối và tuyệt đối. Tương đối là mình diệu dụng nó, còn tuyệt đối là mình ứng dụng cái chân tâm. Cái tương đối là mình diệu dụng nó, mình ứng xử nó, cũng như là tùy duyên mà bất biến vậy. Nó có hai cách, tương đối và tuyệt đối. Cái tuyệt đối của mình là giữ nó, nhưng mà còn cái tương đối nó là tùy duyên cái đó để mình ứng xử ra. Mình làm cách nào? Bây giờ ở đây nó thêm một cái lộ trình mới nữa, là đào tạo một con người. Hồi đó là mình chỉ nghiên cứu thôi, hoặc là sản xuất thôi, rồi mình sống thôi. Mà bây giờ mình đào tạo thêm một con người nữa. Mình nghiên cứu cái triết lý Buddha ra, rồi mình đào tạo một con người nữa. Nó thêm một cái lộ trình nữa, mà cũng cái pháp giới này. Như vậy, để chứng tỏ cái lộ trình mình càng đi, nó càng phát triển, mà phát triển về trí tuệ. Nhưng mà cái sản xuất nó không bị ảnh hưởng, nó cũng phát triển tiếp. Bởi vậy, cái chỗ mà sự vô ngại pháp giới là cái chỗ đó rất quan trọng. Làm sao đào tạo con người được chân thật? Làm sao đào tạo con người có trí tuệ? Hai cái này là khó nhất trên trần gian này. Nếu chúng ta không có một cái nghiên cứu, chúng ta không có một cái kế hoạch rõ ràng, và không có tạo một phương tiện để ứng dụng, thì chúng ta làm không được. Bởi vì ở đây là cái khu sản xuất đời mà. Ngược lại, lấy đạo đi ra vào đời, bây giờ lấy đời quay ngược lại đạo. Đó, quay ngược lại. Quay ngược lại cũng như là Ngài Thái Tử Thật Đa lấy đời quay ngược lại vô đạo, rồi Ngài trở ra lại đời. Đó, các con thấy không? Bởi vì cách đây 2 năm, ở đây là đời sản xuất Sâm Ngọc Linh làm Hoa Lan thôi, không chú trọng tới. Nhưng mà sau 2 năm trở lại đây bắt đầu chú trọng tới, để lấy đời tạo về đạo. Cái khâu đó, cái lộ trình đó, cái giáo án đó, một cái lịch trình đó, lấy từ đâu? Lấy từ đâu có? Lấy từ đâu? Nếu cái lộ trình đó mà chúng ta không nắm vững được, chúng ta không có kế hoạch được, chúng ta không có trải nghiệm được, thì không được. Không kéo dài được. Không kéo dài được 1 tháng nữa, chứ đừng nói kéo dài tới 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Không kéo dài được. Cái người học, cái người ứng dụng, cảm thấy có lợi cho bản thân mình, có lợi sức khỏe, có lợi kỹ năng và uy tín mình, người ta chấp nhận. Mà cái người đứng ra tổ chức để dạy, cảm thấy chắc chắn có sự chân thật và tình thương mới làm được. Đó, bây giờ lấy đời xây vô đạo. Tại vì sao? Tại cái người tổ chức, cái người dạy đó là có kinh nghiệm. lấy đạo ra vào đời rồi, có kinh nghiệm rồi, mới dạy được. Mà người ta chưa có kinh nghiệm, chưa dạy được. Tại vì người mà vô học đây là người đời không à. Người tập, người ứng dụng đây là người đời hoàn toàn hết, không có đạo. Mà làm sao ở đây có đạo để kéo họ trở lại, để dạy họ, rồi họ trở ra đời lại. Đó. Đi cái lộ trình này nó mới như vậy. Nó mới như vậy. Đồng thời nó cũng cung cấp cho chúng ta một cách đại cương về Đại Thừa Phật Giáo, con đường đi vào tâm linh hiện hữu hai cảnh giới, tương đối và tuyệt đối, tánh và tướng, lý và sự, chân tướng và vô tướng, chân không và diệu hữu. Các cảnh giới này vừa khác biệt nhau lại vừa dung nhiếp nhau, chúng cùng chung một mảnh đất tại thế gian này. Đó, thấy không? Nó vừa đời và đạo, nó cùng chung một mảnh đất này. Các con thấy không? Là nó vừa chung một cái mảnh đất này, nhưng mà nó vừa đời mà vừa đạo. Mà khi đưa một cái pháp ở đây không phải như một cái pháp, cái nghi thức tôn giáo, mà cái nghi thức khoa học, ứng dụng khoa học trong cái đạo, lấy cái đạo, lấy cái khoa học ứng dụng trong cái đạo, nó khác, nó khác hẳn. Nhưng mà không sai cái bản gốc của cái triết lý của Đức Phật, của Ngài Buddha, không sai được. Cái quan trọng nhất là không sai, không sai với chánh pháp, quan trọng nhất. Nhưng mà diệu dụng bằng cách nào cũng được hết, đừng sai. Tại sao? Vì lấy một cái lộ trình của Ngài đi qua mà, lấy cái lộ trình của Ngài đã hành hơn 60 năm tại Ấn Độ mà, mà cách đây 2557 năm mà, dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật tình thương mà đi vào mà. Cái này Ngài đã thành công để lại cho trần gian này cách đây 2557 năm rồi. Bây giờ chúng ta cũng lấy cái lộ trình này đi lại, nhưng mà cái bối cảnh ở bên ngoài nó khác hơn xưa. Vì Ngài mang bát đi siêng năng, chúng ta dùng cái khoa học để ứng dụng. Ngài dùng cái bát để ứng dụng với cộng đồng. Bây giờ chúng ta dùng cái khoa học để ứng dụng với cộng đồng cũng vậy. Đó. Các con thấy không? Mà điều thân điều tức cùng một ngày, học triết lý cùng một ngày, ứng dụng cùng một ngày, năm bước này cùng một ngày, cùng một ngày. Hồi đó ngày 5 năm rồi, 6 năm rồi, 49 ngày rồi, thời gian sau rồi 49 năm nữa. Cái này các con ứng dụng cùng một ngày. Nhờ cái triết lý của Ngài để lại mà chúng ta hiểu được. Có một người thầy đã có trải nghiệm qua để cho con ứng dụng cùng một ngày, không có cần phải chia ra, ứng dụng cùng một ngày. Vì vậy cái quỹ thời gian nó không có mất, đồng thời cái thời gian nhập, nó nhập mật tạng nó không có mất, nó nhập kinh điển nó không có mất. Còn Ngài thì Ngài đi tìm tòi, Ngài đi mò mẫm, Ngài đi mang bát, Ngài đi vào hết tất cả các pháp giới, nó mất cái thời gian của Ngài quá nhiều. Còn ở đây nó khác, ở đây là mình nhập vào từng ngày, hành từng giờ, mỗi ngày, từng giờ, từng phút của trời. Sau một thời gian ngắn đây, xong có cái chương trình mới, để cho các con thấy là mình tiết kiệm được thời gian, bởi vì tuổi trẻ rất cần cái thời gian là cho nhanh và cho có kết quả để ứng dụng vào đời, làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó là một cái lộ trình mà Sao muốn đặt ra. Có lý thì phải có sự, hai cái phải đi đôi với nhau. Nếu thiếu một thì không được. Như nói về chân tâm thì phải có diệu tâm, có căn bản trí thì phải có sai biệt trí. Về tư tưởng đại thừa thì phải biết cái triết lý bất nhị không hai, tánh tướng dung thông, thánh phàm không khác nẻo. Đó. Đi có một cái lộ trình thôi, mà tánh tướng nó phải viên dung, nó phải ứng dụng, đời và đạo nó phải ứng dụng nhau. Mình đi một cái lộ trình mà ở đây xong lập ra một cái lộ trình đời và đạo nó phải đi song với nhau, chứ không phải đời đạo rồi mới tới đời. Bây giờ không có, đi song luôn. Đi song luôn, mấy con điều thân, điều tức, điều tâm cũng trong một ngày đó, học triết lý Buddha cũng trong một ngày đó, rồi ứng dụng ra khoa học cũng trong một ngày đó. Nó làm cho con người tỉnh thức, tỉnh giác nhanh, là không có nghĩ lung tung, không có chạy lung tung, phải theo một cái lộ trình vậy mà đi. Ở tại đây nó là như vậy đó. Trong một ngày thôi, mà nó đi đủ hết tất cả một cái hệ thống là căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là mình hiểu được, được chân tâm, rồi sai biệt trí mình ứng dụng ra, hiểu được, không chạy trốn, đối đầu. Vì vậy mà mới dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng để chuyển thức thành trí, nó dùng bằng trí tuệ để cho nó nhanh, để cho nó chính xác, rồi dùng cái chân thật và tình thương, tánh không và từ bi để nó chính xác. Đặt một cái pháp giới, người ta từ từ, bây giờ người ta khi người ta tu hàng thinh văn rồi, rồi đi tới trường đại học là học kinh này kinh kia rồi, như vậy còn ở đây không? Trong một ngày làm luôn tất cả, mà đi về thiền quán du già của Mật giáo là cao cấp, chứ không có EA, đi không có cái điều thân điều tức bằng cao cấp, mà điều tâm. Các con đang ngồi thiền quán du già đây là điều tâm, để cho cái tâm mình được thanh tịnh. Còn mấy con tập yoga là mấy con điều thân và điều tức. Đó là một cái lộ trình của mình đi như vậy. Trong thế giới danh tướng này, sự hiểu biết của chúng ta rất hữu hạn. Nó không có không gian và thời gian, nó có biên tế và bờ mé đối lập khắc chế bởi cái tâm mình hữu hạn của con người. Các pháp danh tướng hình sắc đều có giới hạn. Chỉ khi nào đi về được cái pháp tánh thì mới là được cái cảnh giới vô hạn. Đó là mình dùng được cái chân tâm, mình dùng được cái chân thật về tình thương, mình dùng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là nó mới vô hạn. Thế giờ, còn mình dùng cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm ích kỷ, cái tâm tham lam, cái tâm tật đố, cái tâm đối kỵ thì nó là giới hạn. Mà mình dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật, tình thương thì nó vô hạn. Đó là mình sử dụng được căn bản trí và sai biệt trí, nó vô hạn, không có cách nào. Nghĩa là mình, bởi vì nó trở về cái lý sự vô ngại pháp giới, nó trở về sự sự vô ngại pháp giới rồi. Nó không có giới hạn được một cái cản ngăn được một cái điểm nào được hết. Các con thấy như vậy. Ở đây một cái pháp giới một ngày từ 4:30 sáng mà đến 9:10 đêm là nó đi liên tục một cái lộ trình liên tục, nó đào tạo một con người kỹ năng và sức khỏe và uy tín. Nó đào tạo liên tục. Sau dự định nó là từ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm hoàn tất một đoạn người. Nhưng mà cái tâm mình không có lo nghĩ, cái tâm mình không có lo cuộc sống, cái tâm mình không có lo gia đình, cái tâm mình không kẹt cái gì hết tất cả. Cái lộ trình mình đi nó rõ ràng. Mình không có đi giống như hồi xưa. Đi giống như Đức Phật hồi xưa, điều thân, điều tức và điều tâm. Dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Và sống bằng chân thật tình thương đó. Ngài đi bằng cái lộ trình đó. Bây giờ mình cũng đi lộ trình đó. Nhưng mà mình ứng dụng luôn. Ngay luôn. Tại vì Ngài có để, Ngài để lại cái lộ trình rồi, của Ngài rồi. Mình theo Ngài mình đi. Mình không cần phải nghiên cứu cái gì nữa hết. Mình đi tới. Nhưng mà cái tướng nó có khác. Có khác. Cái pháp giới nó khác. Nhưng mà cái thể nó một. Nó đồng nhất một cái lộ trình vậy. Ngài cũng là dùng cái tâm hy sinh, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Ngài dùng cái tâm nhẫn nhục, 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, mang bát hy sinh ăn trong 49 năm. Ngài cũng dùng cái tâm chân thật và tình thương đối với mọi người. Cái hệ thống này là chắc chắn là thành công. Nếu các con có một cái tâm quyết, nó thành công. Ngài cũng có cái tâm quyết vậy. Xong trong 40 mấy năm xong cũng có cái tâm quyết vậy mới thành công. Không có chạy trốn được, là không có sửa đổi được. Là còn mình học cái triết lý Buddha thêm nữa để mình bảo vệ cái đó và mình ứng dụng theo đó. Nó là như vậy. Cảnh giới hai là pháp giới của Hoa Nghiêm, phi thời gian và không gian, thấy chưa? Nó không có thời gian và không gian nữa. Ở đây bây giờ đâu có còn thời gian và không gian nữa. Nó phi thời gian rồi. Các con phải nhanh. Nó phi thời gian rồi. Không nghĩ tới cái vấn đề gì nữa hết. Dẹp hết tất cả. Khi nào cha mẹ mình chết, mình chạy về báo hiếu thôi. Còn không thôi. Mà khi mình chạy về, cái tâm mình cũng trụ nó pháp. Tất cả đều là gạt một bên hết. Tại vì cái này nó không còn thời gian nhờ. Nó phi thời gian và không gian nữa mà. Cái kinh Hoa Nghiêm mới là như vậy. Người ta đâu có biết. Xong chia ra 3 tháng, 6 tháng để xong kiểm soát cái năng lượng của các con thôi. Chứ không phải là thời gian và không gian. Nói là vậy đó. Bởi vì nó không có thời gian và không gian nữa. Mà nó đi phải đi nhanh. Và phải đi chính xác. Và phải đi một cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Và chân thật tình thương, nó phải đi dữ dội. Mới đạt được. Nó phi thời gian và siêu không gian. Tuy nhiên mỗi vật thể tồn tại với tư cách riêng. Vì mang bản sắc cá biệt. Vừa mang cái tính tương giao, hòa hợp dung nhiếp lẫn nhau, tịch và chiếu đồng thời, đó là pháp giới vô ngại của Hoa Nghiêm. Tại sao pháp giới Hoa Nghiêm đặc thù vi diệu như thế? Vì pháp giới này là lấy Bát Nhã làm nền tảng, mà cùng một pháp giới hiện hữu, ngay trong đối với tuyệt đối, ngay trong tuyệt đối có cái tương đối, đó. Bởi vì nó lấy cái Bát Nhã nó làm căn bản. Mà nó như vậy, đặc biệt nhất là kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta ứng dụng được cái căn bản trí và sai biệt trí. Các con thấy chưa? Cái sai biệt trí là cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và còn căn bản trí nó là chân thật và tình thương. Hai cái này Văn Thù và Phổ Hiền đi đôi với chúng ta đi vào đời. Còn chính giữa là cái Bát Nhã là cái tánh không của chân tâm. Nó rõ ràng như vậy. Mà chúng ta phải ứng dụng nó như vậy. Đó là chúng ta ứng dụng cái đúng cái mandala của Mật giáo. Người ta chưa biết mandala là cái để mục đích để làm gì. Phật giáo để làm gì? Vì Mật Phật giáo để ứng dụng. Vì cái luồng vận hành của cái tâm thanh tịnh của chính mình và cái luồng ứng dụng vào cuộc sống của chính mình mà Đức Phật đã đi qua để lại cho nhân loại. Mà người nào có hành qua cái lộ trình đó mới hiểu được và mới dạy được. Đó. Bởi vì các con ứng dụng hàng ngày đó là cái sai biệt trí. bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, còn đối xử với mọi người là bằng cái chân thật tình thương là của cái chân tâm, còn cái đó là cái diệu tâm. Bằng công việc của nó là sai biệt trí và căn bản trí. Căn bản trí từ của Ngài Văn Thù ứng ra, còn sai biệt trí là của Ngài Phổ Hiền ứng ra để đi vào đời nhập thế. Nhập thế mà có căn bản bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, mà ứng dụng nó bằng ba cái tâm đó, nhưng mà lấy căn bản từ cái chân thật tình thương, như vậy thì các con thấy đâu có sai vượt cái triết lý của Ngài Buddha bao giờ. Còn cái tướng bên ngoài là cái thân, nó có sức khỏe, nó có kỹ năng và uy tín. Tại vì mấy con ứng dụng bằng trí tuệ thì nó phải có kỹ năng rồi. Mấy con điều thân điều tức bằng yoga nó phải có sức khỏe rồi. Hai cái ứng dụng lại là có uy tín. Đó là cái tướng bên ngoài. Còn cái thể của nó là cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương. Đó. Còn cái tướng bên ngoài là sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Bởi vì cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra để giảng cho các con, để đưa một cái lộ trình cho các con nó rõ như ban ngày, mà các con có ứng dụng được hay không là do chính mình. Bởi vì nó rõ ràng rồi. Sức khỏe mình không có mất. Cái kỹ năng mình do cái trí tuệ, cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí mình ứng dụng vào việc làm. Nhưng mà với cái tâm chân thật tình thương thì nó phải có kỹ năng rồi. Mà từ đó cái chân thật tình thương nó tạo ra cái uy tín rồi. Ba cái này, nó lấy năm bước này để hiện ra tướng. Đó là xong giảng, xong giải thích, xong phân tích để cho các con thấy một cái điều nó là như vậy. Nếu mà cả xã hội này ai cũng làm như vậy hết, đất nước Việt Nam này nó đi về đâu? Vì con người trí tuệ làm sao thất bại được? Vừa đời vừa đạo, không thất bại được. Như vậy thì con, mấy con có thất bại không? Thất bại cuộc sống không? Thất bại tài chính không? Không, bệnh tật không có, nghèo nàn không có, uy tín không bị thất bại. Như vậy là phải hạnh phúc không? Phải an lạc không? Chỉ cho chúng ta sử dụng cái căn bản trí và sai biệt trí, trí này do người tu làm cứu cánh giải thoát đều có sự thành tựu. Vì sao? Muốn thành tựu được hai trí này, chính chúng ta phải lăn vào đời thực nghiệm mới thành tựu được, mới thể hiện được cái hai trí đó. Đạo Phật không chấp nhận một sự trá hình nào hoặc một lý thuyết suông nào. Vì đạo Phật là đạo của con người, đạo Phật là đạo khoa học, do con người hiện thực bằng hành động và lý trí của chính mình. Đó. Không có nói suông được, phải ứng dụng ra, phải lăn vào chấp nhận hết tất cả. Nếu chúng ta không lăn vào, không thành công. Đó. Cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm nó rõ như vậy, để chúng ta phải lăn vào, để ứng dụng vào. Chúng ta không trụ lại cái việc làm nào, tất cả càng ngày càng mở lớn lên, càng ngày càng phát triển lên. Vì đạo Phật là đạo của con người, đạo Phật là đạo của khoa học, phải do con người thực hiện bằng hành động và lý trí. Thế nên Kinh Hoa Nghiêm mô tả phẩm nhập pháp giới là phẩm nồng cốt của bộ kinh, để hiển bày cảnh giới của Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh, đến cái quả vị là sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Nói là như vậy, mà ở đây xong đã ứng dụng ra Kinh Hoa Nghiêm. Nó ứng dụng ra sự sự vô ngại pháp giới. Tại sao một dự án nhỏ, tiền bạc giống như hột cát của những dự án lớn của Hồ Tiền Lâm, mà tại sao càng ngày càng phát triển không vậy? Vì lăn vào. Chứng minh cho các con thấy lăn vào, phải hành động để lăn vào. Tóm lại, nếu chúng ta muốn hiểu Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta phải hiểu căn bản của Pháp giới do đâu có, đó là lý sự vô ngại và sự vô ngại Pháp giới rồi. Nếu chúng ta không hiểu bốn Pháp này thì không rõ được sự phát triển, sinh biến của các Pháp. Nếu không hiểu bốn nguyên tắc này thì không hiểu được căn bản của Pháp giới, không đi vào được cuộc đời, không đi vào cuộc sống mà chỉ hiện bài bằng lý thuyết suông chứ không hiện thực được. Tinh thần triết lý Kinh Hoa Nghiêm đưa cho chúng ta vào thực hiện với căn bản trí và chân tâm sai biệt trí, ứng dụng cái chân tâm, ta ứng dụng nó, ứng dụng và vận hành Pháp mà không bị vướng kẹt trong Pháp. Chỗ đó chính là thành tựu sai biệt trí, là diệu tâm. Đó. Như vậy là cái lộ trình đầu tiên xong đưa lập ra, hôm nay xong giảng và giải thích. Các con thấy có phải lộ trình tại đây là lộ trình Kinh Hoa Nghiêm? Nó biến thành ra cái ngũ thừa Phật giáo, để nó chuyển hóa cái ngũ trược ác thế của thế gian. Các con thấy rõ chưa? Các con sống ở đây, các con đâu có lệ thuộc ai đâu. Đâu có lệ thuộc tài sắc danh thực thùy đâu. Đâu có lệ thuộc đâu. Đâu có lệ thuộc đâu. Đâu có lệ thuộc. Một cái lộ trình này mà do một ông già 80 tuổi lập lên dạy cái đám học trò như vậy, xong cũng cảm nghĩ thất cười. Tại sao vậy? Vì ông lăn quá nhiều trong xã hội hiện tại của thế kỷ 21 này. 18 năm ra chợ bán lan mới có cái lộ trình này. Thôi, chiều giảng tiếp, nhiêu đã đủ rồi.